Chương trình pháp thoại ngày hôm nay, thầy gác lại phần trả lời vấn đáp, vì có rất nhiều người, rất nhiều câu hỏi đưa lên. Chỉ trong khoảng hai tiếng, hơn hai tiếng đồng hồ, nếu trả lời cũng không hết được các câu hỏi. Mà hôm nay thầy sẽ trả lời theo từng phần mà các Phật tử chúng ta thường là quan tâm. Ví dụ như vấn đề tâm linh, vấn đề cầu siêu này, vấn đề cầu an, tức là cầu đảo bệnh này, vấn đề cầu sinh con cái, tức là vợ chồng cưới nhau lâu ngày vẫn chưa sinh được con thì cầu con phải làm như thế nào. Vấn đề phong thủy, đoán cát và ngăn hung làm như thế nào. Rồi vấn đề cầu tình duyên cho các cháu nam lớn chưa lấy được vợ, gái lớn chưa gả được chồng, vân vân. Đây là cái phương tiện để cho các Phật tử chúng ta nắm được những cái phần cơ bản ấy. Còn các câu hỏi của các Phật tử sẽ giảng vào các tuần thứ bảy chủ nhật trực tuyến hàng tuần. Ví dụ thầy không bận công việc Phật sự thì thầy sẽ giảng. Đầu tiên thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta về cách cầu siêu. Kính thưa toàn thể đại chúng, cũng có rất nhiều dòng họ, rất nhiều gia đình chúng ta đang gặp phải một cái vấn đề mà theo như ở thế gian họ nói là chết trùng tang trùng phục đó. Đi xem mà các thầy nói rằng bị trùng tang, cho nên ở trong dòng họ, trong chi họ, ở trong cái cảnh cái bếp của các quý vị mấy năm trời có người mất ở trong chi họ, dòng họ, cho nên không thể làm sang áo thay cát cho những người mất trước. Theo quan niệm của các cụ chúng ta ngày xưa truyền lại, và là trong chi họ, đặc biệt cùng cái nội tộc ấy, thì thường là phải có người mất cách nhau 3 năm thì mới là lễ sang cát được. Cho nên nếu mà trong vòng 3 năm mà cái trong chi họ, trong dòng họ nhà mình ấy, cùng về nội tộc mà 3 đến 5 đời, có nơi thì họ lấy chỉ 3 đời, nhưng đại đa số lấy là 5 đời. Mà có người mất ấy, thì thường là họ kiêng, họ không động đến cái việc cải táng, sang cát thay áo, thay nhà mới cho các cụ, theo như cái quan niệm mà phong tục ở phần lớn các tỉnh thành ở phía Bắc của chúng ta. Ở miền Nam ấy, thì một số các tỉnh thành trong phía Nam, sau khi có người mất thì họ chôn sâu và xây lại, tức là chỉ chôn một lần thôi, họ không có cải táng, không cải táng như ở miền Bắc chúng ta. Cho nên có người mất là họ chôn một cái là xây luôn. Còn miền Bắc chúng ta thì theo cái quan niệm từ hàng nghìn năm nay, 2000, 3000, 4000 năm nay, trong gia đình dòng họ có người mất thì phần làm con cháu sau 3-4 năm gì đó phải báo hiếu, ông bà tổ tiên, cha mẹ, người thân quá vãng, đó chính là phải cải táng, cải cát, thay áo cho các cụ. Đấy là đại đa số các tỉnh thành phía Bắc chúng ta hàng mấy nghìn năm qua thường duy trì như vậy. Cho nên nhiều dòng họ, nhiều gia đình, nhiều cái nhánh, cái cành, cái bếp ở trong chi họ, có những trường hợp hàng chục năm, 15, 20 năm vẫn chưa sang cát được cho các cụ. Vậy làm con cháu rất là lo lắng, vì sợ rằng cái ván nó lâu ngày nó mục, nó cái ván thiên nó, hoặc cái ván nó mục thì nó làm hỏng hết xương các cụ, hết xương cốt của các cụ. Sợ rằng xương cốt mà nó hỏng thì hết thì con cháu lại không may mắn, vân vân. Thì họ, dòng họ lại không may mắn. Cho nên đấy là cái nỗi lo của ngày xưa. Nhưng bây giờ với cái sự tiến hóa vượt bậc của xã hội, cái sự nhận thức cái chung của người Việt Nam chúng ta, kể cả Bắc, Trung và Nam ba miền, đặc biệt là các thành phố lớn, những nơi đô thị đông người, đất chật người đông, chúng ta không còn cái quỹ đất nhiều để hung táng như ngày xưa nữa. Xong rồi cải cát nó rất tốn kém đất đai của nhà nước, của nhân dân, mà nó lại ảnh hưởng đến vấn đề ô nhiễm môi trường. Vì con người chúng ta sống bây giờ đất chật người đông, cho nên nếu chúng ta cứ đem chôn ở xác chết ở nghĩa địa ở gần khu dân cư thì cái xác chết đó, cái thân thể một hai năm, một thời gian sau nó mục rữa và nó ngấm vào trong lòng nước, lòng nước lại xuống dưới giếng nước ngầm, thậm chí chảy ra các con sông, chúng ta lại đem lọc, lại đem hút, đem đào giếng để ăn, như vậy nó sẽ rất nhiều những hệ lụy bệnh tật ở trong đó. Cho nên Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta có cái chủ trương chính sách khuyến khích và hỗ trợ động viên những người dân trong cả nước, đặc biệt là các nơi đô thị, thị xã, thị trấn, thị tứ, thành phố, những nơi đông người, đất chật người đông. Nếu có người mất thì văn minh nhất vẫn là làm lễ hỏa táng, sau đó chôn một lần. Hỏa táng lấy tro, lấy cốt để chôn một lần, vừa là sạch sẽ, vừa là sau 3-4 năm sau con cháu, gia đình, dòng họ không phải lo lắng cái vấn đề sang cát thay áo lần nữa, vừa tốn kém lại vừa lo lắng ngay ngáy trong suốt cả mấy năm trời. Cho nên đây cũng là một cái vấn đề có thể nói là rất là kịp thời của Đảng, Nhà nước, cái Chính phủ của chúng ta kịp thời động viên nhân dân. Tuy nhiên chính sách của Đảng, Nhà nước đúng đắn như vậy, nhưng mà cũng có một số những người còn cố chấp thổ cựu và cho rằng chỉ có chôn xong rồi sang cát thì mới tốt, còn hỏa thiêu thành tro rồi thì không tốt. Rồi có người còn dẫn chứng và đi xem các thầy đồng, thầy bói, nói rằng thiêu thì nóng, cho nên nhìn những con ma mà thiêu, những người mà chết sau khi chết thiêu, những con ma nào cũng đen ngỏm hết đi. Con ma nào cũng đen ngỏm hết đi. Ấy thế thì nếu mà nói như vậy, những người bị chết mà thiêu thì con ma nó đen, vậy thì những người mà chết mà chôn đó mà, thì chúng ta nhìn con ma có khi nó còn đáng sợ hơn cơ, đúng không? Cái khi mà khoảng vài tháng nó thối nó rữa ra mà, cái thịt chỗ thì nó long ra, chỗ thì nó phồng lên, chỗ thì máu me rồi be bét ở trên thân thể, nhìn cái con ma nó còn đáng sợ hơn là cái con ma nó đen, các quý vị. Có phải không? Nếu mà bảo đeo thiêu là con ma nó đen, Thế còn đem mà chôn thì con ma nhìn nó gì? Nhìn xương thịt lòng mề phèo phổi dạ dày dạ mỏng ruột già ruột non đó, nó lồi ra lõm vào, nó máu mủ ruột già nó thì từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong nó còn ghê hơn nữa. Nói đấy là nói vui với nhau như thế thôi, chứ thực tế các quý vị, con người chúng ta sau khi chết đi, theo như trong kinh Đức Phật dạy, theo trong luận Đại Trí Độ Bồ Tát Long Thọ giảng, sau khi con người chúng ta mất đi, tức là hơi thở hít vào không thở được ra nữa, hoặc thở ra không hít vào được nữa, tức là tim đã ngừng đập, máu đã ngừng chảy, thân thể đã ngừng hoạt động, thì trong thân của chúng ta sinh ra một cái thức, cái thức đó trong nhà Phật gọi là trung ấm thân. Cái thần thức đó ở sẵn trong mỗi chúng ta này, trong chúng ta ai cũng có. Nhưng khi còn sống á thì nó bao quát tất cả ở trong gì, châu khắp châu thân của chúng ta. Nhưng khi thân thể chúng ta chết đi thì cái thần thức đó không còn cái chỗ để gá nương nữa, thì nó sinh ra một cái thân gọi là trung ấm thân. Cái trung ấm thân này nó lớn bằng khoảng gì? Khoảng bằng đứa trẻ con 3-4 tháng tuổi. Ai mà làm bác sĩ hay đi siêu âm, hoặc ai đã làm mẹ đi siêu âm, thì xem đứa trẻ 4 tháng tuổi ở trong bào thai mẹ như thế nào. Thì cái trung ấm thân của chúng ta sau khi mất đi thường như thế. Ở trong một dạng là gì? Quang minh. Quang minh tức là gì? Là ánh sáng. Không dùng mắt thường để thấy được, chỉ có thiên nhãn của chư Phật Bồ Tát Thánh Tăng và chư Thiên Long Bát Bộ mới nhìn thấy được. Còn phàm phu thì không nhìn thấy, bởi vì nó vô hình. Ở trong một dạng quang minh, có thiên nhãn mới thấy được, còn nhục nhãn chúng ta không nhìn thấy. Nhưng cũng có một vài trường hợp, khá nhiều trường hợp mà có duyên với những người mất, họ thi hiện ra cho nhìn thấy. Cái trường hợp này có, nhưng mà thỉnh thoảng thôi, chứ không phải là tất tần tật đều hiện ra như thế. Thầy ở trong chùa năm nay là gần 30 năm, 29 năm rồi. Sang năm là kỷ niệm 30 năm xuất gia. Nghe rất nhiều những câu chuyện của các Phật tử khi trong gia đình có người mất. Ở Sơn Đông đây ngày trước cũng có 2-3 trường hợp. Ở bên xóm Bống sang kể với thầy là cả nhà cơ, chứ không phải một người nhé. Cả ông chồng cơ, bà vợ cơ, con trai cơ, con dâu cơ, các cháu cơ. 6-7 người sang mắt mũi người nào cũng tái mét thì sợ. Bảo rằng bà nội mất, tức là mẹ chồng của cái bà Phật tử ở chùa đây, ở bên xóm Bống. Từ khi bà cụ mất, bắt đầu chôn được đến đêm thứ 3, tức là chôn xong được 3 đêm sau, thì tự nhiên là cứ nghe thì cái tiếng động ở trong nhà, cứ tưởng là chó là mèo, nhưng không phải. Rồi cả nhà dậy xem, không thấy cái gì. Vào đóng cửa, tắt điện đi một cái, thì tự nhiên thấy một cái con đom đóm nó to. Lúc đầu thì bảo thấy nó từ ngoài cửa nó vào, nó đi qua cửa nó vào cơ. Mà rõ ràng cửa đóng, cửa lại cửa dưới thì gỗ, trên thì kính. Thế các cụ ngày xưa thường hay làm cái cửa thì phần dưới là gỗ, phần trên là kính mà. Nhưng nó đi xuyên kính nó vào. Đom đóm gì mà đi xuyên kính nó vào. Mà lại là to, Lúc đầu thì bà thấy nó như cái ngón tay cái, rồi đến như ngón như quả trứng gà, rồi thấy như cái bóng đèn, và rồi thấy như cái gì lớn như cái bát gì, cái bát con ăn cơm ấy. Mà vào là cứ vào bay quanh hết ở trên ban thờ, rồi lại bay quanh hết chung quanh nhà, mà đặc biệt là bay quanh cái giường của bà cụ hay ngủ ngày xưa. Vợ chồng nhìn thấy, gọi các con dậy, các cháu dậy, ai cũng nhìn thấy. Đấy là cái trường hợp mà cả nhà nhìn thấy. Không chỉ thấy một lần mà thấy đến mấy lần. Bắt đầu đi nhờ ông thầy cúng về để làm bùa, để yểm, để chấn. Nhưng mà cũng không được. Làm bùa chấn và yểm cũng không được. Cuối cùng sợ quá mới bắt đầu tìm đến chùa hỏi thầy. Thế mình biết là cái gì rồi, nhưng mà mình vẫn cứ giả vờ. Nhưng mà nói là ông bà nói là làm gì có con đom đóm mà nó to như cái bát quan. Thầy thì thầy biết là cái gì rồi, nhưng mà vẫn phải nạt người ta là chứ các vị thế nào, làm gì có cái chuyện con đom đóm to như bát quan, làm gì có đom đóm đi xuyên cửa. Thế gia đình bảo đúng mà, như con đom đóm đấy, nó to như thế nhưng mà đom đóm thì mà lại to thế, mà lại đêm nào cũng vào. Từ khi bà nhà con mất được 3 đêm đi, chôn được 3 đêm thì như thế, 4 ngày 3 đêm thấy như thế. Làm lễ nhờ thầy cúng về để làm bùa, để chấn yểm rồi cũng không được. Thế thầy bảo thôi, tới đây đến tuần thứ 3, tức là 21 ngày đó, chờ đến tuần 21 ngày đó thì làm cái lễ cúng phả độ gia tiên và cầu siêu cho cụ đi. Và thầy bảo là làm xong thì nếu mà đúng á, cái đó là cái hương linh của cụ á, vong linh của cụ á, vì người mất á ở trong dạng trung ấm thân, người ta chưa làm gì nên cái tội nặng mà phải đọa vào ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, cũng chưa làm việc gì cực thiện để đi vãng sinh về cõi Phật hay là sinh về cõi trời hoặc đầu thai cõi người ngay lập tức, cho nên nó sinh ra cái trung ấm thân. Mà cái trung ấm thân nó cứ 7 ngày nó thay đổi một lần, được 7 lần như thế, 7 7 49 là ngày đêm, thì bắt buộc theo định nghiệp nó phải đi thọ thai vào các cõi trong lục đạo luân hồi, tùy theo tội hay phúc mà phải đi. Cho nên nhiều vong linh đến 7 tuần mà như trong kinh Địa Tạng nó không có ai cúng bái tế tự, thường là ở trong biển gì, cái biển nghiệp đó, thần thức ở trong biển nghiệp, mang mang ở trong đó. Mà thường ở trong biển nghiệp là những trường hợp là tội nặng thì mới vào biển nghiệp. Còn bình thường ra là họ cũng chưa đủ nặng để vào biển nghiệp thì họ vẫn gì, đi đi về về. Lúc thì về nhà thăm con cái người thân, nhưng người thân có nhận ra được họ đâu vì âm dương cách biệt. Thăm rồi thì về nhà thì chẳng thấy ai quan tâm đến mình, thì buồn quá lại đi đến nhà bạn chơi. Đến nhà bạn chơi thì chẳng thấy ai chơi cùng thì lại đi về. Về chẳng thấy con cháu nó để ý tới mình thì lại đi ra, đi ra nghĩa địa. Cứ thế thôi, loanh quanh luẩn quẩn như vậy các vị. Giống như chúng ta còn sống mà chẳng ai chơi với cùng mà, cái kiểu nó như thế. Đang sống hạnh phúc với gia đình, tự nhiên người nhà bỏ rơi chúng ta, bạn bè bỏ rơi chúng ta, không ai nói chuyện, không ai chơi cùng, chúng ta rất là buồn. Cho nên cái trường hợp mà tội chưa đủ nặng để đọa vào ba đường ác, hay cũng không phải vào biển nghiệp, phúc cũng chưa đủ lớn để thoát hóa đầu thai luôn, thì trong luận Đại Trí Độ Bồ Tát Long Thọ nói là ở trong cái dạng trung ấm thân 7 7 49 ngày thường qua lại ở nhà cửa, rồi mồ mả, rồi thăm thân, thăm con, thăm cái, thăm họ hàng, thăm bạn bè, nhưng thực tế là họ không tiếp xúc được với người thân của họ ở cõi dương vì âm dương cách biệt, không biết nhau. Cho nên lúc đó rất là tủi, rất là buồn, và rất là đau khổ, rất là phiền não và rất là sợ hãi. Chính vì vậy trong kinh Địa Tạng mới khuyên là gia đình có người mất nên bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, đặc biệt là cung thỉnh chư tăng hoặc là quý Phật tử để thọ trì đọc tụng kinh điển của Phật để hồi hướng công đức cầu siêu cho vong linh, để vong linh đó sớm được đi thoát hóa đầu thai về cõi lành, để họ bớt khổ, họ mau thoát khổ vậy. Đó, thì cái trường hợp cái cụ vong linh ở xóm Bống đó, sau khi đến đúng 21 ngày làm lễ xong một cái là mấy hôm sau con cháu sang lễ tạ còn to hơn cái lễ cúng tuần 21 kia. Vì sao? Không thấy cái gì nữa. Trước khi cúng thì bắt đầu sang đêm thứ ba sau khi an táng cụ thì cho đến ngày thứ 21 ngày nào cụ cũng về. Cứ đêm đêm khoảng độ tầm 11, 12 giờ đêm tắt điện mà cái là về các cụ ở cho đến 4 giờ sáng, 5 giờ sáng. Đến cái giờ mà chuẩn bị tờ mờ sáng thì các cụ mới đi. Con cháu trong nhà sợ hết vía rồi. Đấy, chúng ta thấy. Đấy là câu chuyện ở chùa Khai Nguyên mà khi thầy mới về chùa Khai Nguyên đây chủ trì được 1-2 năm có câu chuyện đó. Còn câu chuyện cũng 1-2 năm trước ở chùa Tản Viên, kể một lần rồi nay đông người kể lại, chúng ta thấy thế nào là chung ấm thân. Cách đây 2-3 năm thì hôm đó thì cũng lâu lâu thầy mới lên chùa Tản Viên vì công việc Phật sự. Hôm đấy lên đó thì ông Hai Nhị gọi là trưởng đạo tràng Phật tử của chùa Tản Viên, trưởng ban hộ tự của chùa, với sư cô Hương Nghiêm với lại mấy Phật tử trên đó hớt hải lên bạch với thầy, và thầy có thời gian cho chúng con bạch thầy có cái việc này. Thầy bảo có gì thì cứ nói. Ông Nhị ông bảo là bạch thầy có cái việc này mà đến mấy tuần nay rồi, các Phật tử sợ quá, họ về gần hết rồi, các Phật tử lên tu ở đấy mà sợ quá về gần hết, còn có mấy cụ ở đấy thôi. Thế thầy hỏi làm sao mà các cụ sợ, các cụ về gần hết, có ai đến đây chửi mắng hay là công an xã lên không cho các cụ tu hay như thế nào mà không bảo với thầy? Bảo không thầy ạ, không phải chính quyền, không phải công an, các bác tốt lắm, không có ai hỏi gì đâu. Thế thầy hỏi thế làm sao mà các cụ sợ về gần hết? Ông bảo là mấy tuần nay cứ khoảng độ 9-10 giờ đêm tự nhiên có một cái luồng ánh sáng nó to khoảng bằng cái bát con ấy, đầu tiên là bằng cái chén, xong dần dần bằng cái bóng đèn, xong rồi bằng cái bát con đi vào ở dưới cái tầng hầm của cái nhà khách để tiếp khách ở dưới chùa ấy, cái tầng hầm mà các vãi các Phật tử hay ở ấy, vào đấy là cứ bay vòng quanh ở chỗ đó mà ai cũng nhìn thấy luôn, chứ không phải người này nhìn thấy người kia không nhìn thấy đâu. Thế nghe ông ấy nói thì bảo là con đom đóm à, hay là con đom đóm các cụ hoa mắt, các cụ bảo nhìn thấy nó thế chứ. Bảo không, không phải con đom đóm đâu. Có Phật tử còn lấy điện thoại quay cả clip để đưa cho chúng con xem. Mà cái clip đó thì chúng con đã được xem rồi. Nó cái luồng ánh sáng, một cái luồng ánh sáng là đúng là to khoảng bằng cái bát con, gần bằng bát con. Cứ bay quanh trong đó, các cụ sợ quá. Để thầy xem, mình nghe nói như thế mình biết cái gì rồi. Thế bắt đầu thầy đi xuống ở trên nhà khách, thầy đi xuống đây, thầy đứng ở đấy, thầy quở làm sao quở là các Phật tử cùng nhau đến đây tu hành cầu đạo giải thoát, nhất tâm niệm Phật để cầu vãng sinh Tây Phương. Còn sống á thì thầy dạy phải ở với nhau theo pháp và lục hòa, kính yêu thương, chăm sóc giúp đỡ lẫn nhau. Người khỏe thì giúp đỡ người ốm, người bệnh thì nương vào người lành để hỗ trợ lẫn nhau. Ai cũng có lúc ốm đau bệnh tật, đều cái cảnh già với nhau rồi. Cho nên phải yêu thương nhau. Còn cõi âm á, các cụ vong linh đã mất rồi á, đến tu thì không được hiện ra cái thân tướng, thân hình để cho các Phật tử còn sống, các cụ có nhìn thấy các cụ sợ. Bên nào ở yên bên đó để tu. Cấm không được làm những cái chuyện thần kỳ quỷ quái ở trong chùa, thì cái hộ pháp phải tống cổ ra xuống núi, không cho ở trong chùa đâu. Thế rồi thầy hỏi mấy Phật tử ở dưới đó, còn đâu 3-4 người ạ, có lúc phải 20 người, hơn 20 người, nhưng mà cái sợ quá về gần hết còn có 3-4 cụ thôi. 3-4 cụ cho phát nguyện ở đó sẽ cũng gan lì, nhưng mà mới dám ở đấy. Nhưng mà cụ nào thấy cũng kêu là mất ngủ. Vì chỉ sợ là thì mở mắt ra nhìn thấy, cho nên là sợ. Thế thì thầy mới hỏi các cụ, thế gần đây các đồng tu hay lên đây ngủ mà vài tháng nay, trong vòng 3 tháng 100 ngày trở lại đây, có ai mất không? Thế mấy cụ ấy nhớ một chút rồi bảo có một cụ. Lần trước cụ lên đây ở mấy ngày, và cụ nói là cụ có việc gia đình, cụ đi về. Cụ hẹn với chúng con là cụ về xong rồi cụ sẽ lên. Nhà cụ dưới Hà Nội ấy, nhưng mà cụ về được khoảng mấy tuần thì nghe bảo là cụ ốm, xong cụ không lên được. Thế rồi mới đây mấy tuần thì nghe tin là cụ vừa mới mất được khoảng mấy tuần nay. Thế mình đoán ngay là cái gì? Cái bà cụ ấy rồi. Thế thầy hỏi bà cụ ấy tên là gì? Thế đọc tên lên. Thế thầy mới quở cho luôn. Bảo là từ tối hôm nay trở đi mà còn hiện ra cái tướng thần kỳ quỷ quái như thế, khiến cho các Phật tử sợ sệt á, thì ngay lập tức sẽ kêu hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ, các cụ sẽ tóm lại và tống cổ về chùa, vĩnh viễn không bao giờ cho lên chùa nữa. Còn nếu mà có duyên với Phật Pháp, có duyên với Tam Bảo, có duyên với thầy, có duyên với các Phật tử, có duyên với pháp môn, có duyên với chùa, lên đây á thì cứ lặng lặng mà tu. Các vị á không được xuống đây để ở chung với Phật tử, mà ở trên nhà pháp hội á, ở nơi đó có ban địa tạng, lên đó để ở chỗ nhà pháp hội. Đó. Lên nhà pháp hội ở chỗ ban địa tạng, cái nơi gì gọi là ban vong ấy, ở chỗ cụ dưới bên cạnh cụ địa tạng, dưới chân cụ địa tạng á, ban vong ấy. Còn đến khóa tu á, giờ tu thì xuống tu với các sư, tu với các Phật tử, phân ra ở đúng nơi đúng chỗ mà thầy phân. Còn dưới này là dưới các cụ ở cõi dương, thế là những Phật tử còn gì, còn sống các cụ ở, chứ không được ở lung tung âm dương ở với nhau. Thì ở chung với nhau như thế các cụ lại ốm hết à, âm khí mà lát át dương khí thì các cụ ốm hết với nhau, nên chia ra. Hai ba hôm sau ông Gia Nhị gọi điện cho thầy, ôi thầy ơi sao mà thầy gì, các Phật tử hoan hỉ quá, từ hôm thầy lên thầy nói như thế, từ tối hôm đó các đến 2-3 hôm nay các cụ không nhìn thấy cái gì nữa. Đấy, chúng ta bảo chết là hết, một số những người thế gian họ bảo chết là hết đâu các Phật tử. Đức Phật bảo á, chết nó chỉ chết cái tấm thân ngũ uẩn này thôi, còn cái thần thức của chúng ta nó đâu có chết, nó tiếp tục tái sinh, tiếp tục đầu thai, tiếp tục chuyển hóa theo cái nghiệp của mình làm ở đời này mà thọ thân ở kiếp sau. Cho nên chính vì vậy Đức Phật mới dạy chúng ta gì, sống ở trên đời phải luôn luôn nghĩ về nhân quả, biết sợ nhân quả để mà bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện. Làm được như thế thì ngay đời này, kiếp này, chúng ta đã được một cuộc sống an vui và hạnh phúc hơn người rồi. Đời sau và kiếp kế, chúng ta chắc chắn sẽ không bị đọa vào ba đường ác đạo. Sinh ra chỗ nào cũng được thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ, trường thọ vinh hoa phú quý. Nếu gieo duyên với Phật pháp thường được gặp Tam Bảo và tu tập dần dần đầy đủ công đức, còn được sinh về các cõi thiên giới, thiện giới hoặc cõi tịnh độ của mười phương chư Phật nữa. Cho nên trong kinh Đức Phật dạy, đặc biệt là bộ kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, dạy rất rõ ở thế gian này các thiện nam tín nữ, tín đồ Phật tử chúng ta, kể cả tăng ni xuất gia, có những người thân mới mất, vừa mới mất trong vòng 49 ngày hoặc 100 ngày. Nhưng 49 ngày trở lại là gì? Cái lúc định nghiệp là cái lúc tốt nhất, gọi là cơ hội vàng, cái thời gian vàng để cho chúng ta gì? Chúng ta tụng kinh, niệm Phật, sám hối và hồi hướng công đức cho người mới mất kia, để người mới mất kia họ được nương nhờ vào quang minh công đức thù thắng của Tam Bảo, của chư Phật Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, thiên long bát bộ hộ pháp thiện thần gia trì soi rọi, dẫn lối chỉ đường, khiến cho thần thức của họ được siêu thăng, được đi lên, ít cũng được đầu thai làm người có phúc ở đời sau, hoặc lên các cõi gì, trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nếu mà các Phật tử tu hành thọ trì tam quy ngũ giới và một lòng niệm Phật cầu sinh tịnh độ, một mình chúng ta nếu bảo tự chiến đấu để vãng sinh Tây Phương chưa được, thì đến lúc đó nhờ công đức trợ niệm, nhờ công đức của người thân bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, tụng kinh niệm Phật để hồi hướng cho, thì họ liền được đới nghiệp vãng sinh. Cho nên trong kinh Địa Tạng Đức Phật dạy là có người mới mất nên nhất tâm để thọ trì đọc tụng bộ kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, hồi hướng cho những vong linh người mới khuất kia là thù thắng nhất. Chính vì vậy cho nên Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không lúc còn tại thế, Ngài nói rằng người dưới quái âm họ thích nghe nhất chính là kinh Địa Tạng. Trong tất cả các bộ kinh, quái âm thích nghe nhất chính là kinh Địa Tạng. Từ quỷ thần, diêm vương, thập điện cho đến gì, la sát, hung thần, quỷ dữ, nhẫn đến gì, những vong linh đều thích nghe kinh Địa Tạng. Vì thiết thực, rất thiết thực với họ. Đại Bồ Tát Địa Tạng luôn dùng các phương tiện thiện xảo để cứu độ họ. Cho nên trong kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng giải quyết được cái vấn đề đó, về vấn đề tâm linh cho chúng ta. Không chỉ dừng lại ở vấn đề đối với những người thân chúng ta đã mất, mà kinh Địa Tạng còn giải quyết được cho cả người gì, người sống của chúng ta. Tức là không chỉ dành cho quái âm mà cả quái dương cũng được an lạc, thảnh thơi và hạnh phúc. Nếu chúng ta nhất tâm thọ trì đọc tụng và y giáo làm theo lời dạy của Đức Phật ở trong kinh Địa Tạng, chưa trọn vẹn được thì cũng được 10%, 20, 30% mới trở lên. Càng làm được nhiều theo những lời Phật dạy ở trong kinh thì cuộc sống của chúng ta càng được bình an và càng được hạnh phúc, càng được đầy đủ, càng được tốt đẹp. Bảy năm nay, kể từ năm 2015 đến nay, Thầy chuyên sâu về giảng bộ kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, khuyến khích các Phật tử chúng ta cùng thọ trì đọc tụng bộ kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Phải in đến tái bản đi tái bản lại phải đến hàng triệu bản kinh, bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng rồi, nhưng tái bản ra bao nhiêu hết bấy nhiêu, không bán một quyển nào, cũng không phải đem đến chùa nào để biếu để tặng, không phải đem đến hội nghị hội thảo nào để biếu để tặng để ban để phát, tự các Phật tử tới chùa để xin thỉnh, không bán, không kinh doanh, không vụ lợi, nhưng mà hàng triệu bản kinh trong vòng 7 năm trời. Đây thực sự là một bộ kinh có thể nói là được nhiều người yêu thích thọ trì đọc tụng nhất của Phật giáo Việt Nam chúng ta hiện nay. Trong vòng 7 năm mà hàng triệu bản kinh được các Phật tử tự tay đến tận chùa để thỉnh, để đọc tụng, thọ trì. Có thể nói là vô tiền khoáng hậu trong của Phật giáo Việt Nam chúng ta 2000 năm lịch sử. Vì thầy cũng công tác trong giáo hội, cũng gần gũi các bậc tôn túc nhiều, đều nghe các cụ nói rằng chưa có một cái bản kinh nào ở Việt Nam chúng ta mà trong vòng chỉ có vài năm như vậy mà hàng triệu bản kinh đã được các Phật tử thỉnh hết. Không có. Ngoài bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng mà thầy hội tập và giảng và các Phật tử hoan hỷ tín thọ phụng hành và họ thỉnh về họ đọc tụng, mà trong quá trình các Phật tử họ thỉnh về họ thọ trì đọc tụng, họ được lợi ích ngay tại cuộc sống này, ngay tại đời thường này, chứ không phải là phải chờ đến sau này chết mới được sinh thiên như trong kinh nói. Ở trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói, người nào nhất tâm thọ trì đọc tụng được một bộ kinh Địa Tạng, sau khi xả bỏ báo thân này được sinh lên cõi trời đao lợi bao nhiêu lần? 100 lần. Đấy là lời Phật dạy nhé, không phải lời thầy nhé, lời Phật dạy. Vậy tất cả các quý vị ở đây, nếu ai đã từng tụng được một bộ kinh Địa Tạng trọn vẹn nhất tâm, xin chúc mừng các quý vị. Vì tất cả các quý vị ở kiếp sau ít nhất được 100 lần làm chư thiên tử thiên nữ ở trên cõi trời đao lợi. Mà thọ mạng của cõi trời đó là thọ 1000 năm tuổi, một ngày một đêm bằng 100 năm ở thế gian của chúng ta này. Các vị nghĩ đi, thọ mạng như vậy dài gấp bao nhiêu lần thọ mạng của chúng ta ở cõi này. Chúng ta cõi này thì cứ cho là thọ 100 tuổi, nhưng có mấy người thọ được 100 tuổi đâu, đúng không? Ít lắm, thường là 70-80 đã gì, đã về làm bạn với đất rồi. Thế thôi thầy cứ cho 100 tuổi đi. Nhưng cho dù thọ đến 100 tuổi cũng mới chỉ có bằng ngày, một ngày và một đêm ở trên cõi trời đao lợi. Mà tương lai nếu chúng ta không muốn vãng sinh Tây Phương, không niệm Phật để cầu phát nguyện cầu sinh Tây Phương, thì ít nhất nếu tụng được một bộ trọn vẹn nhất tâm thì 100 lần cứ sinh qua tái lại ở cõi trời đao lợi, hết tuổi thọ 1000 năm thì lại như gì, đèn hết, lại gì, thay bấc thay dầu và tự nhiên lại hóa sinh ra 100 lần. Như thế nếu tụng được 2 bộ trọn vẹn thì được 200 lần, tụng được 10 bộ trọn vẹn thì được 1000 lần. Có Phật tử nói rằng bạch thầy, mỗi ngày con tụng hết một bộ, vậy 1 năm 365 ngày, cứ trừ cho mấy ngày lễ ngày Tết đi, ít nhất cũng phải tụng được 350 ngày. Vậy 350 ngày đó, một năm nhân lên mỗi một ngày là một bộ, một bộ là 100 100 lần. Vậy 350, 50 bộ nhân với gì? Nhân với 100 chúng ta sẽ biết là bao nhiêu lần sinh lên rồi hết tuổi thọ rồi lại sinh tái sinh ở cõi trời đau lợi. Đấy là nếu người đó thì không cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, không cầu sinh về các cõi trời cao hơn như cõi trời Đâu Xuất hay là cõi trời Hóa Lạc hay là cõi trời Sắc Giới hay là cõi trời Vô Sắc Giới. Người đó chỉ muốn ở cõi trời đau lợi thôi. Vì cõi trời đau lợi thì có Phật Pháp lưu hành. Vì vua cõi trời đó chính là đệ tử tục gia của Đức Phật. Đó chính là Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca. Mà Việt Nam chúng ta dịch là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó các quý vị. Đó. Cho nên cõi trời ấy có một cái nhà giảng đường rất là lớn. Bao nhiêu người vào đó cũng không chật. Cái giảng đường của Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca có tên là Diệu Pháp Đường. Và bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng sau năm thành Phật, sau khi thành Phật năm thứ 12, Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca thỉnh Đức Phật về thuyết pháp ở tại Diệu Pháp Đường, ở tại cung trời ở Đao Lợi. Đức Phật vân tập gì vô số chư thiên long bát bộ quỷ thần, chư vị Bồ Tát, chư vị chư thần, chư thiện thần về đó để thính pháp và nghe kinh, tham dự pháp hội Phật thuyết kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Và cái pháp hội của cái giảng đường của Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca đó, ngày xưa thầy đọc ở trong kinh gọi là có tên là Diệu Pháp Đường, chứa người bao nhiêu người đến đó cũng không gì, cũng không có chật. Cho nên vừa qua thầy mới bạch Phật bạch Tổ với lại xin với Thiên Đế Thích Kiều Thế Ca là thôi, ông hoan hỉ cho tôi mượn cái tên Diệu Pháp Đường của ông, tôi đem tôi xây ở chùa Khai Nguyên cái. Thế là được cụ Thiên Đế Thích, cụ hoan hỉ, cụ bảo ôi thì nhà chùa mà làm cái điều đó là tốt quá, thì thầy cứ làm đi, tôi ủng hộ cho. Đấy, quả thật là đúng là được Thiên Đế Thích ủng hộ một cái nó khác ngay, làm cái gì nó cũng xuôi chèo mát mái, cứ băng băng đi. Mong rằng được sự gia trì của Tam Bảo, chư Phật Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Thiên Long Bát Bộ Pháp Thiện Thần, đặc biệt là Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng và Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, các ngài gia trì cho. Đấy, nhìn các Phật tử chúng ta ngồi này, cái chỗ nào ở trong hội trường ai đi sớm có chỗ mà ngồi, đi sau thì xin thưa các vị đến cái gốc cây còn có cả chẳng có mà ngồi nữa. Cái khổ thế đấy. Cho nên xin nguyện với Tam Bảo Phật Tổ chứng minh, và đặc biệt là xin với Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, ngài hoan hỷ gia trì cho. Trong suốt 7 năm vừa qua, tôi chuyên giảng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, tán thán công đức của Bồ Tát Địa Tạng, tán thán công đức hộ pháp của ngài rất là nhiều, và dẫn dắt được rất rất nhiều đi, rất nhiều chúng sinh, rất nhiều tín đồ Phật tử và rất nhiều thiện nam tín nữ tin và thọ trì đọc tụng nương vào bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Và ít nhất người nào mà không đủ phúc, chưa đủ phúc để vãng sinh Tây Phương, thì ngay sau khi họ xả bỏ báo thân, họ được sinh lên cõi trời của ngài. Đương nhiên chúng chư thiên của ngài, quyến thuộc của ngài lại gì, ngày một đông, ngày một đông thêm. Cho nên ngài phải hộ trì cho tôi, ngài phải cảm ơn tôi nữa chứ. Ngài phải cảm ơn tôi nữa chứ không phải là bình thường đâu. Vì tôi là gì, là người khuyến khích, là người động viên, các tín đồ Phật tử và thiện nam tín nữ thọ trì đọc tụng bộ kinh này. Mà Đức Phật nói là chỉ cần thọ trì đọc tụng được một bộ trọn vẹn, quyển thượng, quyển trung, quyển hạ, nhất tâm thôi, thì người đó ít nhất cũng được 100 lần sinh lên cõi trời của Ngài. Đấy, đấy là lời Phật dạy. Cho nên tôi đang làm cho cõi trời của Ngài ngày một đông lên, ngày một thịnh vượng lên. Cho nên Ngài cũng phải hộ trì cho tôi chứ. Đấy. Các bác lãnh đạo ở thế gian này, ngày xưa thì gọi là thiên tử đúng không? Là thiên tử, vua thì là thiên tử. Vậy người lãnh đạo chủ chốt thì là người gì? Cũng ví như là thiên tử. Mà thiên tử tức là con gì? Con trời, tức là con của, trong kinh Pháp Hoa nói là thế gian chúng ta đều là, đều nhận sự bảo hộ và đều làm con của Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, đều nhận sự bảo hộ của Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca. Như trong kinh Pháp Hoa, các cõi trời lần lượt đến đỉnh lễ Đức Phật khi Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa. Bạch với Đức Phật rằng chúng con đem dâng cung điện, tòa tháp và bảy báu này dâng lên Đức Thế Tôn, mong Đức Thế Tôn thì từ bi hoan hỷ, niệm tình và nhận cho. Vì chúng chư thiên của chúng con lâu nay không có Phật xuất thế, cho nên chúng chư thiên ngày một giảm dần, cõi trời không có Phật xuất thế, cho nên chúng chư thiên cũng ngày một giảm gì? Giảm dần. Vì sao? Vì chúng chư thiên không biết cái Phật Pháp, cho nên chỉ biết hưởng phúc, chỉ biết hưởng phúc thôi, thì ăn hết phúc tự nhiên là đọa dần xuống nhân gian, từ nhân gian xuống súc sinh, từ súc sinh xuống ngạ quỷ, ngạ quỷ vào trong địa ngục. Đó. Cho nên ai đọc tụng kinh Pháp Hoa mới thấy là chúng chư thiên còn thỉnh với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta là xin Ngài gì? Nhận cái tấm chân thành của chúng con. Chúng con đem dâng cung điện, đem dâng áo báu, lọng báu, bảy báu lên Đức Thế Tôn, mong Đức Thế Tôn nhận sự cúng dường của chúng con, rồi ban những lời pháp nhũ cho chúng chư thiên chúng con, để chúng con làm tư lương, làm hành trang, làm con đường tu tập đoạn ác, tu thiện, để sau khi hưởng hết cái thọ mạng chư thiên lại được tái sinh trở lại vào hàng chư thiên, không bị đọa xuống ba đường ác đạo, khiến cho chúng chư thiên ở các cõi chúng con ngày một đông vui, khiến cho cõi ác đạo ngày một giảm dần. Đấy, chúng ta thấy chúng chư thiên cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc còn lần lượt đi đến tại Linh Thiếu Sơn để cúng dường Đức Phật và thỉnh Đức Phật chuyển bánh xe pháp độ cho chúng chư thiên mà. Cho nên nay mượn cụ Thiên Đế Thích một cái tên là Diệu Pháp Đường của cụ, để cũng nhờ cụ cũng gia trì cho, và các Phật tử về đó tu tập thì đều được cảm thấy an lạc, cảm thấy trang nghiêm thanh tịnh, an lạc, cầu bình an được bình an, cầu mạnh khỏe được mạnh khỏe, cầu công danh được công danh, cầu trí tuệ được trí tuệ, cầu sự nghiệp được sự nghiệp, cầu duyên được duyên, cầu tự được tự, cầu cái gì phù hợp với nhân quả thì đều thành tựu, để cho từ đó họ phát tâm tín kính Tam Bảo, rồi gần gũi Tam Bảo, nghiên cứu Tam Bảo, quy y Tam Bảo và tu tập theo chính pháp của Đức Phật. Cái Diệu Pháp Đường này mà xây xong thì chắc nó là một cái điều kỳ diệu của Phật giáo, không chỉ của Việt Nam mà nó trên toàn thế giới. Cho nên các Phật tử chúng ta cũng hướng tâm cầu nguyện, mỗi người hướng tâm một chút, có tịnh vật tịnh tài thì phát tâm tịnh vật tịnh tài. Hôm qua vừa giảng nói mà cái tối lại sư cô thủ quỹ đi mở hòm công đức và là được, cũng được khá nhiều nhẫn vàng, lắc vàng ở trong đó, nhiều Bồ Tát thế. Đấy, không nói thôi, nói chúng con biết chúng con cũng sẵn sàng phát tâm ngay, đúng không? À, đấy, tại thầy không nói thôi chứ, thầy cứ im im thì không nói thôi chứ, thầy nói thì chúng con cũng gì, chúng con cũng có tiếc gì đâu. Hôm qua thầy giảng, thầy nói là ở Việt Nam chúng ta mấy chục năm trước, ở miền Bắc có hai vị cố Giác Linh trưởng lão và hòa thượng, đó là hòa thượng Tố Liên và hòa thượng Chí Hải. Hai vị đại lão hòa thượng đó, một vị đại lão hòa thượng thì có tài thuyết pháp. Ngài lên thuyết pháp hàng nghìn người nghe, hàng vài nghìn người nghe. Ai cũng gì trang nghiêm, ai cũng thanh tịnh và ai cũng lắng lòng, im phăng phắc. Đấy là hòa thượng ở Tố Liên, ở chùa Quán Sứ. Cụ là cái một trong những người trùng tu và xây dựng chùa Quán Sứ, là văn phòng một, là trụ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam bây giờ. Cụ rất là giỏi. Cụ là anh em đồng môn, là sư đệ của cụ tổ Thích Thanh Chân chùa Hương. Cụ Thanh Chân thì là sư phụ của cụ tổ Viên Thành. Cụ tổ Viên Thành thì là thầy Thế Pháp, đồng thời cũng là gì, là ông của thầy. Đó, vừa là ông vừa là thầy. Thế Pháp thì là thầy. Còn đi vào đạo thì ngày xưa thầy xin đi tu, vào chùa Hương xin tu, và cụ chính là người nhận tu, sau này mới cho ra chùa Vạn Niên. Cho nên trong đạo thì có thể nói là vừa là ông vừa là thầy. Đấy, cụ Tố Liên, cụ giỏi về thuyết pháp. Còn ở Hải Phòng thì có một vị hòa thượng rất là giỏi về cái đức độ của Ngài. Ngài muốn xây chùa trùng tu ở nơi đâu thì Ngài chỉ cần khởi tâm và Ngài bảo làm thôi. Các Phật tử thập phương xa gần, giàu nghèo, mỗi người cứ thế là đem đến cúng dường để cụ xây thôi. Cụ lên thuyết pháp như thế này, cụ muốn xây dựng ở đâu thì còn cụ thuyết pháp xong một cái là vàng đang đeo ở trên tay tháo ra cúng luôn, nhẫn đang đeo ở trên tay, thậm chí là nhẫn cưới luôn cũng tháo ra cúng luôn, vòng đang đeo ở trên cổ, dây chuyền đeo trên cổ cũng tháo ra gì cúng luôn, không có tiếc, tiền có ở trong túi cũng cúng luôn. Đấy, cho nên các cụ ngày xưa mới có cái câu gì, thuyết pháp Tố Liên làm triền Chí Hải, tức là nói về thuyết pháp thì hòa thượng Tố Liên là số 1. Còn xây chùa xây chiền tạo phúc á, làm chùa tô tượng đúc chuông, xây chùa xây chiền thì cụ Chí Hải là số 1. Cho nên mới nói là có câu ca dao tục ngữ của các cụ các sư lúc bấy giờ là gì, thuyết pháp Tố Liên làm triền Chí Hải là như thế. Hôm qua thầy nói đến cái đoạn đó mà thầy nói là chúng ta ở đây thì chưa thấy mấy, chắc là mình thì còn kém quá, cho nên thuyết pháp thì nhiều người ngủ gật, hô hào thì công đức thì nói hoài nói mãi thì lấy ra cả một bọc, đếm tờ nào nó bé nhất thì lấy để bỏ vào hòm công đức, còn cái to to lại cất vào túi em mang về. Có không? Có, giơ tay. Anh có giơ tay xem nào. Bảo giơ tay đấy xấu hổ chắc chả dám giơ. Không nói thế thôi, nhưng cũng phải cảm ơn các Phật tử cũng đã ủng hộ thầy trong suốt những năm qua, hô hào kêu gọi. Thầy có làm gì ra tiền đâu, cũng chẳng chơi với các đại gia, cũng chẳng chơi với các nhà chính trị tài ba lỗi lạc. Có chơi, có gần gũi, nhưng không thân mật, cũng không khuyến hóa, cũng không kêu gọi họ đóng góp một cái gì, đều tùy duyên hết. Thậm chí có những doanh nghiệp mấy năm trước đấy, như cho bác chủ tịch tập đoàn Vincom, bác Vượng ấy, bác lên chùa Tản Viên bác lễ, và bác ngày đó thì cái pho tượng Đại Thông Chí Thắng đang làm dở, thì năm 2012 nó khó khăn, thế là dở là 2-3 năm dừng lại không làm. Thế bác lên đó thì bác nhìn thấy cái pho tượng làm dở, bác bảo với ông nhị với mấy Phật tử là về nói với thầy làm một cái đơn, với làm cái hồ sơ, bản vẽ hồ sơ và làm cái đơn gửi lên tập đoàn, còn thiếu bao nhiêu tập đoàn cúng cho hết. Thầy bảo không, thầy chỉ kêu gọi ở trong chùa, trong đạo tràng thôi, đi khất sĩ chứ không đi ăn xin, khất sĩ chứ nhất định không ăn xin, khất sĩ khác nhé, ăn xin khác nhé các vị nhé, ngửa tay ăn xin khác, còn là khất sĩ khác. Ví dụ thầy ở trên tòa giảng, thầy kêu gọi thầy phát nguyện làm cái việc đó việc đó, làm chùa tô tượng đúc chuông, xây dựng đại tượng, xây dựng giảng đường, xây dựng tam bảo vân vân ABC, ai phát tâm thì phát tâm tùy, đó gọi là khất sĩ. Còn nếu thầy đi đến từng nhà để đi làm đơn để đi xin họ thì đó là đi ăn xin, nhất định không ăn xin. Từ xưa đến nay, nhiều đời nhiều kiếp nay thầy không đi ăn xin, cho nên bây giờ nhất định cũng không ăn xin. Khất sĩ đúng như thì trong luật Đức Phật nói các tỷ khiêu đi khất sĩ chứ không đi xin ăn. Nay làm Phật sự cũng thế, khất sĩ chứ nhất định không xin. Rồi năm 2014-15 gì đó, tập đoàn Nam Cường, chúng ta biết mà, ai mà ở Hà Tây cũ về Hà Nội đều biết tập đoàn Nam Cường rất là mạnh. Ngày xưa bác chủ tịch tập đoàn, bác còn sống, thông qua bác bí thư quận Hà Đông bảo là lên cúng cái pho tượng nghìn tay nghìn mắt ở trên trên điện Chuẩn Đề đó. Cái ngày từ năm đó mà năm từ năm 2011-12-13 đó, từ cái năm đó mà 1,5 tỷ, từ cái năm đó nó phải bằng 4-5 tỷ bây giờ, cái tiền là giá trị. Nhưng chỉ có mỗi một cái là bảo là thầy phải làm một cái đơn gửi về công ty, xong rồi công ty sẽ nhờ một vị hòa thượng ở dưới Nam Định đứng lên để làm cho và bàn giao tượng lên đó cho chùa. Không, thầy nhất định không lấy. Thứ nhất là không làm đơn xin. Cái thứ hai đó là tượng làm thờ ở chùa của thầy thì thầy phải là cái người thiết kế, thầy phải cái người làm việc với thợ. Còn nếu công ty tập đoàn mà lăn tăn về cái chuyện tiền bạc á thì tiền bạc tự làm việc với gì, với các nghệ nhân. Thầy chỉ làm việc về mặt thẩm mỹ, về kiến trúc và về pho tượng mà thôi. Nhưng họ bảo là không, tiền thì họ sẵn sàng cúng hết, bao nhiêu cũng cúng, nhưng phải để cho một vị hòa thượng ở dưới Nam Định đứng lên để đặt tượng và mang lên đó, sau đó xong tượng thì bàn giao cho chùa. Thầy bảo không, thôi thế tôi không nhận. Cách đây mấy tháng có một tập đoàn cũng rất nổi tiếng ở Việt Nam chúng ta, cũng thuộc trong một trong những 10 tập đoàn giàu nhất Việt Nam, đến xin cúng dường cái điện Tam Thế ở trên chùa Tản Viên. Lúc đầu ông bà gia đình đến thì xin với thầy là muốn làm thật nhanh, làm luôn, làm nhanh nhất có thể, hết bao nhiêu cũng được, tiền không phải lo. Thế bảo thầy lên dự trù, thầy bảo lên dự trù nó khoảng 80 tỷ đến khoảng 100 cho đến trên dưới 100 tỷ chút xíu, tùy theo làm đẹp làm vừa vừa. Ông chủ tịch tập đoàn đang bảo là làm thật đẹp, làm để lại cho đời. Thầy bảo để lại cho đời thì nó khoảng độ 100 cho đến 120 tỷ. Thì là làm đẹp đấy. Gọi tất cả các đội thợ lên làm xong xuôi hết rồi. Thế đến khi... Nhưng mà thầy bảo là làm ấy thì phải theo ý của thầy. Còn tất cả giá cả mọi cái hoặc thợ thuyền các vị gọi được thì cứ gọi. Thầy không động chạm gì đến kinh tế, đến tiền bạc. Nhưng làm phải đạt được cái mục đích của thầy. Đó là tầng 1 là phải làm cái hội trường để chứa được khoảng 3.000 người. Mỗi khi có pháp hội, có khóa chuyên tu ở trên đó. Còn tầng 2 thì cũng phải chứa được khoảng 1.000 người cho Phật tử họ lễ, hành hương họ lễ. Ngày Tết trên đó cũng đông. Thì lúc đầu thì ông đồng ý, bảo thôi mọi cái đấy thì cứ giao thầy cứ lên kế hoạch làm thôi. Chuẩn bị hết rồi, lên 2-3 lần xem đất xem cát rồi. Thậm chí là còn bảo là thầy làm càng nhanh càng tốt. Thầy chạy xuống tận Hải Phòng làm việc với gỗ, đưa cả cái chú giám đốc xây dựng của bên tập đoàn của họ đi xuống Hải Phòng xem gỗ, để mua gỗ, để đặt gỗ, làm giá xong hết rồi. Thế về thầy, trên đường về thầy gọi điện cho ông bảo hôm nay thầy với chú giám đốc đi xem gỗ hết. Thế cụ muốn làm nhanh thì chuẩn bị khoảng độ tầm 60 tỷ để chuyển hết gỗ cho họ, mình lấy luôn mà lèo về cho nó, để mình làm cho nó nhanh. Thì ông bảo thầy để cho con 1-2 tuần nữa hoặc tháng nữa. Thì khi đó thì bắt đầu lấy gỗ. Thì đến tháng chả thấy đâu. Hơn tháng sau thì cho người lên làm việc với thầy thì bảo là làm bé lại, làm to quá. Trước đây thì bảo tiền không thiếu, nhưng bây giờ thì thầy bảo là làm bé lại thì nó không đủ với cái diện tích của cái mình có pháp hội, có khóa tu. Vì ở trên cái tản viên bây giờ xây dựng nó khó lắm, vì đất vườn quốc gia nó quy hoạch nó khó hơn cái đồng bằng này rất là nhiều. Thế thầy mới bảo là nếu làm kéo dài cũng được, tiền chưa có để làm nhanh trong vòng 2 năm, 1 năm 2 năm, như trước đây ông nói kể cả 5 năm xong cũng được, không sao. Thầy biết dạo này kinh tế đất nước khó khăn, các doanh nghiệp lớn cũng càng khó khăn. Thế thầy bảo nếu 1 năm không xong, 2 năm, 2 năm không, 5 năm, kể cả 10 năm xong cũng được, nhưng quan trọng nhất phải được cái không gian như thế. Thì thầy mới đạt được cái chỗ để cho sau này các Phật tử họ tu tập pháp hội, đặc biệt là khóa chuyên tu, một tuần chuyên tu ở trên đó. Nó khoảng 2-3 nghìn người đi pháp hội và 1.000 người chuyên tu, thì nó mới sau này mới đủ với thầy tiên lượng được trước, sau này nó phải cần cái hội trường như thế. Thế cứ nỉ nèo cày kèo với thầy là thôi làm bé lại thì con làm ngay. Thầy bảo không, nếu bé lại thì thôi, coi như thầy không đủ duyên, không nhận luôn. Các vị thấy nếu mà người khác thì sẵn sàng làm bé lại, nó cũng hết khoảng độ tầm 70-80 tỷ. Bé lại khoảng độ tầm 200-300 mét thôi là người ta làm ngay. Từ 2.500 mét xuống khoảng 2.000 mét là người ta làm ngay. Từ 1.200 mét xuống 800 mét là người ta làm ngay. Đấy, nhưng mà thầy bảo không, nó không đạt được cái mục đích sử dụng của mình thì làm cái gì? Xây chùa để tu chứ không phải xây chùa để làm cảnh đâu, xây chùa để cho họ đi lễ hành hương kiếm tiền đâu. Xây chùa để tu, quan điểm của thầy là xây chùa để tu chứ không phải là xây chùa để làm nơi vãng cảnh đặt hòm công đức kiếm tiền. Cho nên là nhất định không. Các vị thấy có ai dám từ chối cả hàng trăm tỷ một lúc như thế không? Khó lắm. Cho nên là khất sĩ chứ nhất định không đi, không đi xin. Bao giờ đủ duyên, có người đủ duyên thì làm, không đủ duyên thì thôi. Mình làm gì mà phải đi quỳ gối để đi xin tình thương đâu. Cho nên ở đây, khi mà làm thì thầy cũng nghĩ rằng chắc nó khó khăn lắm đây. Vì làm lớn, làm đủ cho khoảng 20.000 người tham dự cơ mà. Nếu cả tầng trên tầng dưới là phải được 30.000 người. Nếu mà đông quá thì bắt cái rạp ra sân nữa là được 50.000 người cơ mà. Đấy mới gọi là diệu pháp đường chứ. Cho nên phải lần này là phải không chỉ cầu Phật Bồ Tát gia trì mà phải gọi là nhờ vả đến cả Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca. Đấy, tôi ấy là người đem dẫn dắt rất nhiều chúng chư thiên sau này đến cho ông, thì ông cũng phải gì hộ trì cho tôi, cho gì mọi việc làm nó được thuận buồm xuôi gió, mọi cái nó đều thuận duyên. Quả thật thấy thuận duyên thật, đúng là có Thượng Đế gia trì nó có khác. tán thán công đức chút, ngài hoan hỷ tí nữa tác động các Phật tử có khi vàng đeo trên tay đầy cứ mang lên là thi nhau xếp hàng. Lại đến cuối năm sang năm lại làm xong hết cả tầng 1, tầng 2 thì đến cuối năm có cái gì xong hết. Hãy nói vui vậy thôi, cái này cũng tùy duyên. Nếu thầy đang nói về vấn đề tụng kinh Địa Tạng, thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, nó được công đức lợi ích không chỉ cho người đã gì đã khuất đã mất, mà được cho cả người cõi dương của chúng ta này đó. Và cụ thể ở đây thầy nói, bây giờ nói vào từng phần một. Lúc nãy là nói gì, chung chung để trong khi có người mất thì tụng kinh trong vòng 49 ngày hoặc 100 ngày, các vị cứ kinh Địa Tạng hoặc kinh A Di Đà các vị tụng cho thầy. Nhưng nhớ là gì, nhớ là Đại La Hòa Thượng Tịnh Không á, ngài nói là dưới cõi âm họ thích nghe nhất là kinh Địa Tạng. Giống như Việt Nam chúng ta thích ăn nhất thì vẫn là cái món gì, món cơm, kiểu nó thế. Ăn gì thì ăn, nhưng không qua được món cơm. Ăn gì cũng phải có cơm, kể cả ăn các món khác thì phải có cơm. Hay là ăn món khác thì ăn được một vài bữa, một vài ngày thôi, nhưng vẫn phải quay trở lại, vẫn là cơm. Đại khái lấy cái ví dụ thế cho dễ hiểu. Thì chúng sinh ở dưới cõi âm, họ thích nghe nhất chính là kinh Địa Tạng, thích gần gũi nhất cũng chính là Bồ Tát Địa Tạng. Vì Bồ Tát Địa Tạng ở dưới cõi âm được gọi là gì? Gọi là giáo chủ. Nam Mô U Minh giáo chủ, bản tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát mà. Giáo chủ, vì giáo chủ ở dưới cõi U Minh. Cho nên Địa Tạng Vương Bồ Tát đi đến đâu, thập điện Diêm Vương đều cung kính, đều lễ bái và đều nể nang. Và nghe thấy những chúng sinh nào ở trong địa ngục hay trong ngạ con đường ngạ quỷ, và biết rồi, niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, biết nghe kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, đã từng gieo duyên với Bồ Tát Địa Tạng, thì thập điện Diêm Vương đều là kính nể và đều là tôn trọng. Cho nên có một cái câu chuyện ở bên Trung Quốc, khi mà ngài Quế Sâm Hòa Thượng, thiền sư còn là trụ thế. Ngài Quế Sâm Hòa Thượng chính là gì? Là hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng đó các quý vị. Chúng ta kỷ niệm cái ngày khánh đản của Bồ Tát Địa Tạng chính là ngày sinh nhật của ngài Quế Sâm thiền sư đó. Ngài sinh ra ở bên bây giờ mình gọi là bên Triều Tiên, Hàn Quốc, Triều Tiên. Thì sau này xuất gia sang Trung Quốc và ngài trụ ở núi Kỷ Hoa Sơn, ẩn cư ở trên đó. Ngài ở thời nhà Đường bên Trung Quốc. Khi ngài còn tại thế, có một câu chuyện. Cái năm đó là Chư Tăng đói quá, cả nước đói vì chiến tranh, cả nước đói. Cho nên các sư cũng gì? Cũng đói. Vì dân họ đói thì họ lấy gì họ cúng dường. Cho nên ngài Quế Sâm, ngài mới nói với các sư là: thôi các con, nên chia nhỏ đến các chùa, đến các nơi, đến các đạo tràng khác. Ở xứ này mấy năm nay chiến tranh loạn lạc, dân tình đói khát, họ không có để cúng dường. Vì vậy mà các con thì nên chia nhỏ ra các nơi để cho nó đỡ khổ. Nhưng đại đa số các sư đệ tử của ngài hàng nghìn người không đi đâu, vì ở đó là cầu pháp. Và vì ở đó cầu pháp đó, cho nên là đói. Đói mà các vị biết phải ăn gì không? Ăn đất, ăn đất sét đó. Ở dưới chân núi nó có một cái mỏ đất sét, thì các sư xuống đó để với dân nghèo ở quanh khu vực đó cũng gì, đào đất sét để ăn. Bây giờ nói ăn đất chúng ta có tin không? Nhưng thế kỷ 21 này các vị, nếu mà xem TV, các bộ phim khoa học, các bộ phim nói về thế giới bốn phương ấy, chúng ta thấy ở bên châu Phi bây giờ còn có một số các bộ tộc, các quốc gia họ đói đến nỗi là gì? Họ cũng phải nặn đất sét, họ làm thành cái bánh như cái bánh phồng tôm chúng ta, họ giải ra trên đứa trên gì, trên cái nong cái nia đó, phơi khô đi vào gì họ ăn nhiều ăn bệnh đa. Thế kỷ 21 năm 2003 rồi, 23 rồi đấy các quý vị, mà vẫn còn có những quốc gia, những bộ tộc, những con người đói đến mức phải ăn ăn đất như thế đấy. Cho nên á, gặp cái lúc đói kém như vậy á, ngài khuyên mọi người chư tăng ni đi chia nhỏ ra về đi những nơi khác cho đỡ khổ, thế chư tăng không đi. Thế ở trong ở dưới xa xa ở dưới chân núi có một cái ông trưởng giả. Ông này cũng khá là giàu có, nhưng mà từ trước đến nay thì rất là kẹt xỉ. Ông kẹt xỉ lắm, chính vì kẹt xỉ cho nên cả dân cả làng nghèo thì, nhưng ông vẫn giàu, vẫn đủ thức ăn, vẫn còn giàu, vẫn đủ thức ăn trong vòng mấy năm trời. Nhưng mà một hôm ông đi qua, ông thấy là ông đi qua ông thấy các sư đào đất để ăn, cho nên tự nhiên trong tâm ông lại khởi lên một cái gì đó, khởi lên một cái gì đó, ông thấy là dân ăn đất á thì ông cảm thấy là gì bình thường, nhưng mà ông lại là sư đi đào đất để ăn, các sư đi đào đất để ăn thì ông thấy có một cái gì nó cảm ở trong lòng á, ông cảm thấy nó xót xa. Cho nên ông về ông mới nói với vợ con là gì, thôi dân làng đã đói rồi, còn mình nhà mình no, chư tăng ở trên chùa trên Cửu Hoa Sơn á cũng đói phải đi đào đất, nay lẽ nào ta là gì, ta lại một mình nhà ta no hay sao. Cho nên ông nói với vợ con là đem cái thức ăn còn mấy năm nhà ông dự trữ ra, đem một phần đem phát cho dân nghèo, đem nấu cháo để phát cho dân nghèo, và một phần là đem lên núi Cửu Hoa để cúng dường hòa thượng Quế Sâm với lại chư tăng ở trên đó. Và khi mà ông phát tâm ông cúng dường như thế thì chưa đầy một tháng sau thì tự nhiên là trời là đổ mưa, hạn hán hết, chiến tranh cũng gì cũng ngừng lại. Nó có một cái điều, nó là cái ông trưởng giả giàu có ở dưới chân núi xa xa kia, khi phát tâm như thế một cái thì một tháng sau, chưa đầy tháng sau thì trời đổ mưa hết hạn hán, và chiến tranh cũng gì cũng chấm dứt luôn, đình chiến và đất nước hòa bình trở lại luôn. Thế là dân tình hết đói hết khát. Và sau này hơn 20 năm sau, cái ông trưởng giả đó ông mất. Ông mất ấy, thì thần thức của ông đi xuống gì, xuống dưới địa phủ và gặp Diêm Vương. Thế quỷ vô thường dắt ông ấy vào. Diêm Vương thấy ông ấy quỳ dưới kia hỏi tên tuổi, họ tên tuổi địa chỉ ở đâu. Ông nói họ tên tuổi địa chỉ ở đó. Vừa nghe nói đến đó thì Diêm Vương liền là gì, liền là cởi mũ đặt xuống bàn và phẩy áo răng đằng sau và đi xuống tận nơi để đỡ cái gì, đỡ cái vị ấy lên. Và liền quát mắng, liền quát mắng các vị, hai cái vị gọi là cái vị thần mà dẫn dắt thần thức của ông trưởng giả kia đến đó. Và nói rằng quát mắng các vị, tại sao các ngươi lại gì, lại dắt một vị công đức lớn xuống đây. Thế hai vị kia nói rằng, thưa Diêm Vương, vị này trước đây rất là gì, keo kiệt bủn xỉn, không chịu bố thí, không chịu cúng dường, không chịu làm những việc phúc cả, cho nên nay mới đem xuống đây. Thế Diêm Vương mới nói rằng, tuy cả đời ông ấy keo kiệt bủn xỉn, nhưng mà đến giây phút cuối cùng, khi mà đất nước khó khăn, chiến tranh loạn lạc, hạn hán, đói kém, ông ấy nhìn thấy gì, dân chúng và chư tăng phải ăn gì, ăn đất, cho nên ông đã gì, đã mở kho và đem cúng dường và đem bố thí hết. Nhờ vào cái sự cúng dường ấy mà đã cảm được tới gì? Cảm đã được tới thiên đình, và Ngọc Hoàng Thượng Đế đã cho mưa và cho hết chiến tranh. Cho nên công đức của ông ấy thì rất là lớn. Vì vậy mà liền là xuống đỡ và bảo sai Ngưu Đầu Ngục Tốt là lấy tòa ngồi cho ngồi ngay bên cạnh mình, và nói rằng từ giờ trở đi ông còn thọ thêm gì 15 năm nữa. Tức là năm đó ông đã thọ đến hơn 80 tuổi rồi, thọ thêm 15 năm nữa là được. Ông ấy thọ được đến năm 99 tuổi thì mới mất. Đấy, chúng ta thấy cái trường hợp đấy, chỉ đem cúng dường Bồ Tát Địa Tạng và đệ tử của Bồ Tát Địa Tạng một chút gì thức ăn để nấu cháo cho chư tăng qua ngày trong vòng sống qua ngày trong vòng một tháng thôi, mà xuống dưới kia Diêm Vương nhìn thấy còn phải lấy tòa ngồi để mời ngồi, và còn nói rằng nhờ cái công đức ấy ông thì ông thọ thêm 15 năm nữa, và sau khi thọ hết ông sẽ được sinh lên cõi trời Đao Lợi. Cho nên chúng ta thấy rằng cái công đức cung kính cúng dường Bồ Tát Địa Tạng, thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, nó đem lại lợi ích không chỉ ở đời sau mà ngay cả đời này kiếp này vậy. Đấy là nói về vấn đề tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho người đã mất.